tấm số 16 đang bàn về cái bát nhã. Có câu thí trúc hoàng hoa vô phi bát nhã. Cái này nói sao? Nói là cái màu xanh, màu vàng, hoặc là cái cây cối, hoặc là hoa, hoa quả. Tất cả đều là bát nhã. Quý vị biết nó đang nói gì không? Đang diễn tả cái tri kiến của Phật. Tất cả cái gì mà Phật thấy đều là bát nhã hết. Cái bát nhã thực ra chỉ là tri kiến của Phật thôi. Có nghĩa là cái những gì mà Phật thấy, cái gì Phật biết đó, gọi là bát nhã. Bát nhã là gì? Bát nhã nó ám chỉ về cái lý thể. Cái kinh bát nhã là kinh, một cái kinh rất là sâu xa về cái Phật giáo mình. Thành chúng tôi phải cho quý vị những cái danh từ để quý vị từ từ quen những cái quan niệm về cái rất quan trọng về Phật giáo mà ít người nói tới. Ngày hôm qua tôi tới một cái chỗ kia có cái pháp hội, có mấy trăm người tới, thì có mời một tỉnh cái pháp sư rất nổi tiếng, cao tăng, tôi nói pháp. Thì tôi ngồi tôi nghe, tôi lần đầu tiên tôi nghe, ông này nổi tiếng lắm. Nghe tôi ngồi bên cạnh, cái mé mé thôi, tôi nghe thử thầy cũng giảng pháp ra sao. Giảng nói chuyện nửa tiếng xong tôi chịu không nổi nữa, tại giảng trật nhiều quá này. Tại sao trật? Trật là tại vì cái tri kiến á, cái tri kiến mà ông này ông dùng để mà giảng cái pháp đó không phải là cái tri kiến của bát nhã. Cái tri kiến mà ông này ông dựa trên để mà dùng để mà ông giảng cái pháp duy sức học đó, đó là ông dùng cái trí suy nghĩ của ông, cái trí, cái lý trí mà cái cô Kim Diền mà cô đang ngồi để cô dùng, cô đang biên cái nốt đó, những cái lý trí đó, đó dùng cái lý trí đó mà để suy nghĩ cái Phật pháp á, cái vị nghĩ không ra đâu. Quý vị có thể học được cái chữ, rồi quý vị có thể đọc rất nhiều chữ, đọc rất nhiều sách, rồi quý vị có thể ngồi suy nghĩ là cuốn sách này, gom hết tất cả cuốn sách lại, rồi quý vị có một cái suy nghĩ lý thuyết của quý vị, thì quý vị đó vẫn dựa trên cái óc suy nghĩ của quý vị. Cũng như giống nhau những cái chương trình mà tiến sĩ đó vậy, tôi ngồi tôi suy nghĩ. Thành cái người mình dân trí thức á, nhà như mấy cái người mà học cái chương trình tiến sĩ đó, học cái bằng ra, học cấp bằng cấp ra mà cô Ulia đang học đó, đang làm cái óc suy nghĩ mình càng ngày nó càng thông minh, càng mà bén nhạy hơn, thì quý vị vẫn dựa vào cái óc suy nghĩ của mình. Cái óc suy nghĩ đó không thể nào hiểu được cái sự thâm sâu của Phật pháp hết, không thể nào hiểu được hết, vô phương, không cách nào hiểu được hết. Quý vị có thể học, có thể suy nghĩ tới cái tận cuộc đời quý vị, cho tận đời đời kiếp kiếp đấy nữa, cũng hiểu không nổi nữa. Không thể nào thâm nhập được hết á. Muốn, thành ra không thể nào mà, thành ra ngày hôm qua tôi thấy ông thầy mà nổi tiếng duy thức học là ông nói pháp á. Duy thức học là những cái pháp mà nó khó hiểu nhất, mà bên Phật giáo mà thâm sâu nhất, người ta sợ nó. Ông đọc rất nhiều sách. Thì ngay sư cô thì chả cô nói sao ông thầy cũng giảng mấy cái hay quá trời, mấy nghìn con đâu có biết đâu. Thì cô đọc 20 cuốn sách, 200 cuốn sách thì cô đương nhiên biết nhiều chữ hơn người ta, nhiều quan niệm hơn người ta. Cái khổ là khi quý vị để 2 cuốn sách mà gom lại, bắt đầu tổng hợp nó lại, cái tổng hợp đó nó mới làm hư. Cái vị không hiểu được cái sự liên hệ giữa nó với nhau, như tưởng tượng thôi. Cái trí bát nhã Phật thấy là Phật thấy nó rõ ràng lắm, Phật biết cái sự liên hệ với nhau. Lúc thầy Phật diễn tả ra nó chính xác không thể tưởng được. Còn cái người mà không hiểu được cái bát nhã đó, không thấy được cái quan niệm này, không thấy được cái thể, cái lý thể đó, thì lúc mà họ mà tổng hợp lại đó, họ tổng hợp trật, mà họ tưởng là họ đúng. Cái nguy hiểm nhất là họ tưởng họ đúng, phản cô hiền nhã, và Phật tử của họ cũng tưởng là họ đúng là mới hư. Tại cái Phật pháp nó càng ngày nó càng hư vì vậy đó. Ông thầy hư, dạy học trò nó hư. Ông thầy nghĩ là ông thầy đúng, học trò nghĩ học trò đúng luôn đó. Nghĩ là ông thầy mình đúng mà mình cũng đúng, tại mình học cũng như ông thầy thôi. Tái hài như vậy đó. Thành mấy cái Phật pháp mình biết rồi, con cho ông thầy bắt đầu chỉ trích người khác. Cái tai hoài Phật pháp là vậy đó. Không thể nào mà dùng cái trí mà suy luận ra được hết. Không cách nào mà suy luận dùng cái trí được hết. Những người mà bên Phật pháp mà đúng đường á là không có được suy nghĩ. Đọc sách mà suy nghĩ là chết. Thành ra tôi về tôi mới than phiền, tôi nói sao mà ông thầy nó trật nhiều quá, mà thầy nổi tiếng có thầy nó trật nhiều quá, nhưng mà tôi nói thầy nó giảng hay vậy, thầy thầy ông thầy nó trật như nào, thầy chỉ thầy gì con nghe. Tôi nói một câu ông chỉ thêm một chữ là thầy nghe, cái một chữ đó nó trật, cái chữ ông thêm chữ đó biết rõ ràng chữ ông phải chữ của mấy cái đều Bồ Tát thế nào hết đó, cái chữ ông thêm là nó trật ngay lập tức. Sau tôi ngồi ta nghe tiếp khoảng 5 phút nữa thì ông thêm hai chữ, bây giờ hai chữ nó trật, xong ba chữ nó trật, xong cuối cùng cái câu nó trật, cái câu thứ nhì nó trật, cuối cùng tôi thấy mình ngồi làm phí thì giờ của mình. Cái Phật pháp không thể nào như vậy được. Phật pháp không phải để quý vị ngồi đó mà suy luận ra. Đó, học trò tôi mà ông thầy đó mà học trò tôi ký đầu, tôi nói không được làm cái chuyện đó, không được suy nghĩ. Okay? Cái Phật pháp nó giảm gì lắm, quý vị nghe mà Kim Điền nghe mà hiểu được á thì hiểu, còn ngồi đó mà cái ông này nói chắc ngày tuần trước nói như vậy, chắc người này tuần tháng trước nói nữa, như năm trước nói như vậy nữa, là chắc như vậy đó, dùng cái suy luận là chết ngắt, không được. Cái Phật pháp nó dễ sợ lắm, nghe mà thấy là thấy thôi nhỉ? Bởi ngồi nhiều cái thêm cho vị thêm ông vũ cái bản nó nói là cái thấy nè và cái biết, chứ không phải cái suy luận. Thành viên Phật giáo mà quý vị nghe cái danh từ là lý thể đó, quý vị nghe cái chuyện lý thể này là rất là nghe rất thông thường, khi mà nghe giảng về kinh Hoa Nghiêm đó sẽ nghe giảng cái phần nghe này lý thể, hoặc những cái giáo lý nó cao siêu một tí là nói về cái, nó bàn về cái lý thể. Thành nghe kinh đó, nghe kinh đó, nghe kinh đó thì có những cái phần mà quý vị không thể nào hiểu được mà tôi phải biên ra, tại vì quý vị không phải là người duy nhất sẽ đọc cái kinh này, tôi phải biên ra để chỉ cho cái phần những người mà có thể nghe kinh mà hiểu được. Thầy mới nói những cái về những cái khía cạnh mà họ có thể tri kiến được, nó hợp với trí kiến của họ. Phải nói về cái lý thể, còn đồ thức là đồ tầm bậy, không hiểu thức thì nói tầm bậy tầm bạ không. Còn cái lý thể, nói về cái lý thể này thiệt ra có những danh từ người Mỹ, mấy học trò Mỹ tôi hỏi tại sao thầy dùng những danh từ mà không ai hiểu được hết. Nó pháp cũng vậy, nhiều khi mấy người Mỹ ta cứ than phiền, tôi nói là sao mà thầy dùng những danh từ mà không ai hiểu được hết đó. Còn cách nào có hiểu, tôi cố gắng giảng cái vị không cách nào hiểu được hết đó. Thành ra tôi để cái chữ vậy cho có vị để không hiểu được thôi. Hy vọng 10 năm nữa, 10 kiếp nữa, 20 kiếp nữa thì hy vọng mới hiểu được. 20 kiếp là lẹ. Ngày hôm nay cái vị nghe thì nên thỏa mãn với có một cái những cái quan niệm, những cái khái niệm quý vị cũng hiểu được, tên là lý thể. Có cái khác gọi là cái giác tính của mình, có cái khác gọi là bát nhã, có cái khác gọi là cái thực tướng. Mấy cái đó là cái cách nào quý vị hiểu được hết. Ai thắc mắc gì không? Kể chuyện Basiloco, có nhiều người hỏi dễ sợ lắm. Còn nói chuyện mà giác tính với là bát nhã với thực tướng là không ai muốn hỏi gì hết á. Ngày hôm nay nói về quan niệm là nói về cái Phật tánh của mình, nói về cái giác tính của mình. Ông này ông hỏi câu rất có lý, người Mỹ vậy. Okay. Hỏi là mấy người trẻ thời buổi này, tôi nói thầy phải giảng cái pháp gì mà con hiểu được. Như cô Jasmine, con phải hiểu được chứ không cách nào mà con phí thời giờ con được. Tôi mới trẻ tí là tại vì tôi mới ăn trưa về, con mới ăn trưa về, thầy phải nói gì con hiểu được, con mới tỉnh rồi. Okay. Khi vấn đề không cách nào nói cho quý vị nghe được hết, tại vì tôi giảng thì nào giảng cái gì, không diễn tả được cái gì, cái giác tính cái gì là cái gì được. Ngay tổ sư giảng cũng không được, ngay Phật cũng giảng không được, không ai giảng được hết. Tại vì cái câu hỏi rất là hay, hỏi làm sao mà thầy có thể diễn tả tôi một cách mà tôi hiểu được không? Tôi nói là cái câu hỏi rất hay, tại vì câu hỏi đó nó dẫn tới cái điều thứ nhì, đó là mình phải tự chứng, mình phải tự thấy, không ai nói được hết đó. Tại vì có cái câu cái này nó rất là nổi tiếng. Cái học về Phật pháp đại thừa đó, bên tiểu thừa người ta không nói cái phần này, mà đại thừa mới nói này rõ ràng lắm. Thành cái vị nghe mà đại thừa lâu sẽ đụng vỡ coi này. Tôi giảng pháp là 5-6 năm rồi mà tôi chưa nói thiệt sự nói gì đại thừa, chỉ chứng đại thừa cho đến khi nói câu ngày hôm nay để chứng minh được cái này là đại thừa. Mấy năm trời giảng pháp rồi mà muốn giảng pháp đại thừa cuối cùng phải tới cái phần này, phải nói cái câu này Người nào nói đại thừa phải tới câu này hết. Tất cả những cái thầy mà dạy đại thừa cuối cùng phải đem cái câu ra mà nêu ra. Tại cái câu này nó nói tóm lại cái quan niệm nó đang có này. Quan niệm là sao? Quan niệm đại thừa, cái pháp đại thừa đơn giản chứ cái gì đó, nó không thể nào được diễn tả bằng ngôn ngữ, không thể nào nói bằng chữ được hết, không thể nào nói dùng cách nào mà diễn đạt cho quý vị mà quý vị có thể hiểu được với cái tâm suy nghĩ của quý vị đang dùng bây giờ đó, cái tâm quý vị đang nghe tôi bây giờ đó, cái tâm đó đó quý vị dùng nó, không cách nào dùng cái tâm đó mà hiểu được cái quan niệm tôi đang nói này. Thành cái chuyện này gọi là, cái nói là ngôn ngữ đoạn tâm hành diệt. Cái phần này là phần đại thừa đó, tất cả những cái pháp đại thừa phải chỉ tới cái phần này, hiểu chưa? Cái thầy, người thầy dạy đại thừa phải cung phải dùng cái câu này mình diễn tả được cái quý vị đang tới là nó như vậy đó. Tới một cái chỗ mà không thể nào nói được nữa, nói không ra lời, muốn nói không ra lời, muốn suy nghĩ cái tâm nó nghĩ được một cái tư tưởng đó, đó là quý vị phải cần tới mới hiểu được cái ý nghĩa đó là sao. Chẳng hạn như cái gì đang bỗng nhiên mở mắt mà thấy xong anh thầy có thấy không, thầy có thấy không, thì người có phản ứng như vậy đang còn mê muội. Cô ở nhà có thắc mắc gì không? Dạ. Yeah. Đúng. Cái này là cái ngũ ẩm đó. Nó nói về cái ngũ ẩm đó, là cái tấm ẩm và là cái hành ẩm đang bị diệt. Ok. Thì cái đó là cái trạng thái mà cái người tự quả là hàng mới thấy được. Nhưng nếu đó là mới bước đầu thôi. Mới bước đầu thì chưa còn gì hết đó. Trên đời nó còn thấp, có nhiều cái tầng lớp đó. Tuấn nói chuyện ngủ ẩm nhiều là tại vì ngay trong ngủ ẩm, trong cái tấm cái hành mà bị diệt đó, có nhiều cái trình độ dễ sợ. Thì ngài A-la-hán là trình độ thấp nhất ở trong cái tấm hành bị diệt, trình độ thấp nhất. Thành mới bắt đầu thấy một tí xíu thôi, giống như hẻ, thấy được tí xíu thôi. Nó tự mình ngon chứ còn con mà nhiều vậy sợ muốn thầy nổi. Vì bắt đầu phải là tâm hành diệt thì bắt đầu thầy nổi. Thành ra thì những cái người mà thầy mà ta dùng những cái chữ mà ngôn ngữ đoạn mà tâm hành diệt đó là thì ta chỉ bắt chước, ta chưa hiểu cái tục chiều sâu của cái câu này. Cái tâm hành diệt đó, nó rất là sâu, nó có nhiều cái trình độ dễ sợ. Cái người mà cao nhất á, mà bên phía cô mà thấy được á, mới thấy cái trình độ mà thấp nhất mà có thể thấy trong cái tâm hành diệt thôi. Nó khổ sở như vậy đó. Thành ra nó có nhiều trình độ quá đi. Là ta dùng một cái chữ đó đó, cái tâm hành diệt này, cái trình độ mà thấp nhất á, là không xứng đáng mà nói nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi là như vậy có phải là cái mà mình, cái trạng thái mà chúng con mà cần tu tiến tới? Tôi hy vọng như vậy. Rồi cuối cùng hy vọng cô cũng ngừng suy nghĩ. Chứ thôi như vậy là chỉ phí thì giờ tới chùa là hoàn toàn phí thì giờ. Không, tôi tới chùa của tôi đây là phí thì giờ, hoàn toàn phí của giờ quý vị. Ông hỏi khi mà cái tâm mình nó ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? Tôi nói ông chết. Ông nhắc lắc đầu nói vậy thôi, tôi tu làm cái gì? Là tu làm gì thì mình tới đó là mình chết thì mình tu làm cái gì? Nghe cho kỹ nè, tới cả trạng thái đó người ta chửi mình hoàn toàn không bị phiền nào, mình không giận, đó là cái chết đó. Chết này không có nghĩa cái việc ngừng thở. Chết này có nghĩa là người ta mắng mình không bị phiền nào. Mình vẫn thở như thường thì mình bị phiền não thôi. Anh đang mắc gì khác không? quý vị đừng có lo. Lý do tôi nói chết là tại vì tôi muốn chọc cái ông người Mỹ ngồi nghe đó, ông thích nghe pháp. Ông mỗi ngày ông lái xe tới là 45 phút, một tiếng đồng hồ lái xe tới, từ tham lái xe tới. Xong rồi nghe pháp xong lái xe về thôi, ông chỉ làm chừng nữa thôi. Ông cuối tùng chỉ thích, ông thích tới nghe pháp vậy thôi. Vâng ạ. Mà tôi chọc ông này ông sợ chết lắm. Tôi chọc ông, tôi nói chuyện chết. Để ông phiền não, thiệt sự phiền não nữa, ông đứng dậy ông đi phòng tắm nghe nó tôi. Cái chết là gì? Cái chết của ngã của mình. Ngã là cái mà nó sợ mình sẽ làm không được. Ngã là cái nó sợ chân mình sẽ bong, mình sẽ bèo chân. Okay. Cái ngã đó nó chết đó, nó ngồi được. Cái ngã này là cái mà trước khi mà quý vị làm đó, là mình tự nói nó làm không được đâu. Làm không được đâu bạn sẽ con. Làm được. Cách nào làm được. Thằng ngã đó nó chết đó, mình mới không có phiền não được. Thằng ngã đó muốn nó chết đó, phải tập giết nó từ từ đó. Mỗi lần nó than phiền mình làm lơ. Thằng ngã này khi mà nó than phiền đó, nó là nó ồn nhất, nó to tiếng nhất lúc nó than phiền. Thành mình tập khi nó to tiếng như vậy mình không nghe được. Ai thắc mắc gì không? Yes. Tôi nói là ngồi 24 tiếng rồi mà đừng có gỡ chân ra nữa. Đừng bao giờ gỡ chân ra. Tôi nói cái gì trước, bốn người đó, người nào sẽ bỏ cuộc trước 24 tiếng. Biết quý vị sẽ làm được mà tôi vẫn khuyến khích làm như thường. Phải làm nhiều lần lắm, không phải làm lần được ngay đâu. Ước cười. Quý vị biết tại sao mình cần làm nhiều lần? Tại vì không nhận ra được cái thằng ngã nó làm những cái thuật của nó để làm mình bỏ cuộc. Thành ra lần đầu sẽ bị thua nó. Lần thứ nhì sẽ thất bại lần nữa. 25 lần thất bại rồi quý vị mới thấy được cái cách thằng ngã nó làm việc ra sao. Cô hình nhắn với thằng nha. Nha, cô hỏi đi. Quý vị thông cảm giùm, sư cô phải làm việc. Ngày đó sư cô bận rộn lắm. Ừ. Phải đi lên đài TV, thâu bên TV. Thứ bảy. Mùa học như thức học cũng thấy không biết ngạ là thức thứ bảy nữa.
Sao con muốn cho thầy giảng thức tại vì không phải là các cho con mà con nghĩ là rất là nhiều người đang nghe.
Thằng ngạ cái việc thầy nó thấy nó từ đâu tới. Nhiều khi nó không đừng có nên làm. Nhiều khi nó nói yeah, được nên làm. Quý vị cũng thấy được nó làm từ đâu ấy. Biết nó từ đâu đến ấy. Sao mình khống chế nó bây giờ? Cái thế tôi cười. Nhưng mà tôi biết tôi ngồi đây làm cái gì. Tôi mà tôi biết rồi tôi bán vé nha. Khi mà tôi biết rồi sức mấy mà tôi cho miễn phí được nữa. Mấy cái bí mật đâu có miễn phí được. Tôi đâu biết thằng cái phải tự khám phá nó. Thì sao mình khống chế được cái ngã mình bây giờ? Làm sao? Ông ước nói là mình ngồi đó mình đau chân mình xả, mình cố gắng mình xả, mình cái gì mình ngồi mình chịu đựng cái đau chân. Ok, nó gần đúng rồi. Cố gắng tiếp. Có ai có ý kiến nào khác?
Thầy có nghĩ những thôi này thì bạn là bạn sẽ từ chỗ mình không được đâu, nhưng mà mình chưa thể thử thì làm sao mình có thể vẫn là chuyện nào của mình như vậy để thành công nghĩ. Cứ thử, nếu mà thất bại mình được sẵn sàng chấp nhận là mình thắng. mình có cái kiếm đó, lúc đó mình cần trốn được tiền nào xong rồi.
Nói chữ dữ, một cái chữ là intentionality là cái chữ nó nặng nề lắm. Nói là mình đặt một cái mục tiêu, xong mình nhất định mình tới, mình không có bỏ cuộc. Tôi nói cái đó là cái dùng tư dụng chúng không có chữ nặng, như tôi dùng chữ không bỏ cuộc thôi. Những người mà bỏ cuộc tôi đánh. Chứ nào mình không biết thằng ngã. Mà sao mình nhận ra ngã mình bây giờ? Làm sao nhận được ngã mình? Chấp cái thân. Còn gì nữa không? Cái bà này có vấn đề nặng nề lắm. Dám giơ tay thầy đeo xấu luôn đó. Cái ông này ông bỏ ông đi tu, bỏ chùa mình đi tu có tung luôn. Rồi về lại mình tưởng đâu là ông sẽ giác ngộ đó chứ. Mình mới hỏi ông nhận cái ngã ông là sao. Nó không, tôi không nhận cái được ngã. Tôi nói vậy ông chắc là rõ ràng là giác ngộ tới nơi rồi. Về cái phương diện của người kỹ sư, người ta nói là cái gì mà tôi muốn, những cái gì mà tôi không muốn đều là ngã của tôi hết. Tôi chọc ông này là ông nói mà ông không nhớ, cái ông không nhớ đó là cái ngã luôn nè. Đúng, Kim Điền rất là đúng. Tiếp tục biên nốt cho con, giỏi lắm. Được. Tôi nói thường ngược lại, hỏi ngược lại em tức. Cái gì không phải là ngã, cái gì nói tôi coi. Xã cũng là ngã luôn. Con lâu mới là vô ngã. Tưởng tượng không. Cái bình của người thế gian bây giờ, cái thế gian hiện đại bây giờ là ai cũng gấp rút dễ sợ lắm. Phải làm cho xong câu chuyện. Bắt đầu một câu chuyện vậy, phải lập tức làm cho nó xong. Mình không thể nào đợi cho nó khi mà nó xong được nữa. Bắt đầu làm chuyện gì là làm cái gì mà cái là muốn làm cho xong ngay lập tức. Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là khi mà trong định á, thì cái ngã mình, cái chuyện gì xảy ra cho ngã mình. Câu hỏi rất hay, tại vì cái trả lời này cho quý vị thấy cái sự, cái tầm quan trọng của cái tu cái định lực. Quý vị không tu, quý vị thoát ngã không được. Muốn chế ngự được ngã của mình, quý vị phải phát triển định lực. Đó là cách duy nhất, có một cách thôi. Cách duy nhất. Hiểu chưa? Phải cần phát triển định lực mới chế ngự nó được. Không nói được. Không thể nào mà lý luận với nó được. Nếu quý vị không có định lực, như zero định lực, thì rõ ràng nhưng mình không cách nào mà mình hoàn toàn là bỏ tay, đúng không? Thì quý vị tu phải thấy, đầu tiên quý vị thấy được mình thoát được, mình có một tí định lực, mình được một tí giải thoát, quý vị thấy được thì biết phát triển cái lòng thương hại, lòng từ bi cho người thấp hơn mình. Tại cái người thấp hơn, trình độ hơn mình thì họ không thể nào khống chế được thằng ngã của họ. Thằng ngã của họ nó tác quái cũng chịu thôi, không làm gì được hết. Cô Hiền Nhã, ngày hôm qua cô hỏi trên xe đừng về đó, cô hỏi tôi cái câu mà cô bạn của cô mà tu mà tới cảnh giới thì nó diễn tả lại đi nghe, để hỏi câu hỏi đó lại nữa.
Con
không vô biên sự. Ta trả lời được không? Ai biết không? Cái đó không phải là ngủ định. Cái đó là cái gì? Cái đó là ngã đang tưởng tượng. Tưởng tượng là mình ngon lành lắm, đừng ngã. Ngồi tưởng tượng mình ngon lắm. Đó là thằng ngã thôi. Thằng ngã nó còn ngồi tưởng tượng, cái tình độ định nó thấp không có tưởng. Đừng có nhắc lại lời đó nha. Nói là cái lời đó lời của Hòa Thượng ngày hôm qua mình nghe đó. Nên tôi nói mà ai mà tin. Nghe ngã nói không? Tôi đặc biệt dễ sợ không? Tôi được ngủ định rồi. Tôi không phải tôi chỉ trích, mà tôi nói là tôi cũng chưa bao giờ gặp cái cô đó hết. Tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện hết. Để tôi nói cái gì nghe câu chuyện này để nêu ra cái gì, cái một cái ví dụ điển hình của những người mà tu đó. Ta không biết cái đường, ta đang ở đâu, không biết đường mò luôn đó. Thành ra những cảnh giới họ gặp, họ không thể nào, họ không có cái trình độ mà thấy được cái cảnh giới mình nó ở chỗ nào. Không cách nào thấy được. Và khi mình nghe đọc sách thêm, đọc càng nhiều sách, mình nghe ta kể chuyện lại, thì mình tưởng tượng ra mình tới những cảnh giới như vậy thôi. Chứ không cách nào mình biết được hết. Sự thật là cái trình độ cái gì thấp quá, cái gì đâu có thấy nổi. Nó dông dài làm gì? Mình mê muội sao mình thấy được? Tôi dạy cái gì? Nói cái việc nghe này. Cái tấm cuối cùng, hoặc là Đức Phật, phải dùng cái ngôn ngữ để mà dạy. Đức Phật nó tượng trưng cho cái người thiền tri thức. Đức Phật là cái người thầy mà giỏi nhất quý vị có thể có được. Mà bởi chúng tôi khuyên quý vị cố gắng mà vãng sanh càng sớm càng tốt. Tại qua bên kia thì có được người thầy mà giỏi nhất quý vị có thể có được là ông Phật. Là ai gì là Phật, không ai giỏi hơn ông hết đó. Qua đó mà học. Học tôi làm cái gì? Phí thời giờ quý vị. Tôi mà chọn giữa tôi với Ai Di Đà, đương nhiên tôi chọn tôi rồi. Ai mà tôi nghĩ là Ai Di Đà rồi. Mình đang mê muội sao mình thấy được mình đang ở đâu? Cái vị đâu có luôn phải cái bản tính cái vị nó còn mê muội sao mà thấy được? Mỗi cái trình độ định lực nó càng ngày nó càng cao thêm á, thì nó giúp cái vị thấy được rõ hơn một tí thôi. Không có nghĩa cái vị có thể tự thấy được. Mình nhìn ra nó dễ hơn gì mà trong mình thấy được, nhìn ra ngoài nó dễ thấy hơn nhiều, nhìn mà trong không thấy được cái gì hết. Mình nhìn ra ngoài mình dễ thấy cái lỗi lầm người ta lắm, mình chê bai, cái người nó dở, sợ ông thầy nó dở, nói pháp mà vô duyên là sẽ nói trật lức tùm lum la. Tại mình nhìn vào trong mình không thấy mình được, mình nhìn ra ngoài dễ hơn, mình chê với ông thầy khác dễ hơn. Cái đó là cái vô minh. Phải tiếp tục tu cái định lực. Cái kinh này tôi giảng nó cặn kẽ lắm, tại vì lúc trước mấy cái phần này tôi cứ lướt qua thôi, tại tôi biết cái vị không muốn nghe. Bây giờ hết chuyện này mà nói rồi, phải nói cái vị cặn kẽ hơn một tí. Hướng dẫn chúng sanh để mà quán, nghĩa là gì? Cái quán là cái định lực của mình. Đây là cái việc của người thầy, của cái vị làm cho quý vị, là khuyến khích quý vị phát triển, giúp quý vị phát triển niệm lực để quý vị mới thấy được. Cái thiền tri thức á, việc của thiền tri thức làm á, là giúp một chuyện thôi, là giúp quý vị phát triển cái định lực để mà thấy được. Quý vị phát triển định lực từ không định lực tới 1, 2, 3, 4. Khi quý vị tới để thất định là có một cái chuyện nó xảy ra. Thành ra cái chuyện tuyệt vời khi quý vị, bởi vậy quý vị, người thiền tri thức quý vị sẽ đang dạy quý vị để mà phát triển định lực. Tại sao? Tại càng ngày nó càng lên, thì quý vị tới từ không định, nhất định, nhất không, sơ thiền, nhị thiền, cho tới lúc quý vị tới để thất định, thì một chuyện tuyệt vời nó xảy ra là cái ngã của vị đó, nó ngừng hoạt động. Ngày, câu hỏi được một ngày, có một hỏi khó một ngày thôi. Nó hỏi thêm câu tôi nó đâu hỏi được, hỏi ngày một lần mà hỏi câu khó thôi, câu này dễ lắm, không có sau một câu hỏi khó rồi không có câu nào dễ nữa hết rồi, mang tiếng rồi. Nó hỏi là vẫn còn thắc mắc là phải ngã, không có ngã mới thấy được, không có ngã ra thấy. Mình phải cần nhìn phải cần ngã mới mới thấy được hả? À, nói cái gì một cách mà quý vị đừng có buồn nghe chứ, đừng buồn là thầy nghe, đừng để buồn mấy chuyện này nghe. Thầy nói cho rõ mấy người mình quý vị để ý tới ở dưới đề thất định đó, thì quý vị gớm dễ sợ. Dưới thất định đó, cái ngã vì nó lớn dễ sợ. Dưới đề thất định đó, ngã nó tung hoành, nó ngang dọc, mình chịu không làm gì được hết. Cái người nhất là sau để thất định rồi, ngã nó bắt đầu nó... Thành ra mấy cái người mà trình độ nó thấp đó, mình nói gì nó không tin. Tôi nghe cái chuyện này, nghe nói như cái chuyện đó là ông thầy cứ nói như kệ để ông nói vậy, ông nói vậy, còn mình cứ làm chuyện mình đi, nghe quen thuộc không? Thầy nói kệ thầy nói đi, còn mình cứ làm chuyện mình thôi. Có nghĩa là sao? Thầy sai mình đúng, kiếm thầy giỏi hơn. cái phần cái tấm 16 này, cái phần thứ nhì sắp hết xong rồi, tại hết giờ nữa rồi đó. Là dẫn chúng sanh để mà tới quán. Cái quán này là cái này không phải để mà nói, cái quán là phải làm, phải xếp bằng. Tôi tới cái pháp hội tôi mới thấy cái sự khác biệt. Mà quý vị không có để ý. Bởi vì cái phước tôi nó khác phước quý vị đó. Khi mà tôi bắt đầu học pháp á, tôi học ngài tiến hóa đó. Ngài làm có một chuyện thôi. Biết ngài làm gì mà khác những người thầy khác không? Ngài hiền nhã khác chỗ nào biết không? Ngày hôm qua thấy khác, cái đằng đó với khác, đằng chùa mình chỗ nào? Thấy khác chỗ nào không? Không thấy khác luôn. Khác chỗ nào? Một câu thôi, khác chỗ nào? Khác một cái rất quan trọng. Khác cái gì? À, đòi tiền, moi tiền người ta. Tôi nói đâu sao, moi tiền không sao hết đó. Cái pháp ngài tiên hóa là chỉ chúng ta cách làm. Tiên hóa không dạy hay lắm, nói là mày xếp băng đi. Rồi khúc sau mới nói, mình bỏ cái ngã. Tôi hơi cọc một tí. Tôi nói là xếp bằng để mà gạt cái ngã. Còn ông Thiên Hóa ông dặn là mày xếp bằng trước, từ 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 sau khoảng chừng 10 năm sau, 10 cuốn sách sau, ông mới nói mày nên bỏ cái ngã mày. Tôi sẽ để hai cái với nhau lại. Thế khác biệt không? Ai cũng nói hết á. Ai cũng biết mình phải cần bỏ ngã hết á. Làm sao chứ? Ai cũng biết mình nên niệm Phật hết á. Để mà vãng sanh hết. Đúng không? Ai cũng biểu mình niệm Phật, mà có ai nói mình làm sao niệm Phật, làm cách nào không? Cái tấm nó dễ sợ. Hướng dẫn chúng sanh để mà có nghĩa là sao? Cái người thiền tri thức á, phải hướng dẫn cái vị cách làm. Chứ không phải cho cái vị tri kiến đâu, tri thức đâu. Cái người thầy á, bổn phận người thầy á, không phải là để dạy cái việc cái tri thức, là phải dạy cái việc cần làm cái gì. Thầy nói sao? Con tới đây ở với thầy 3 tháng đi, để thầy qua con chết. Nghe thấy cái thứ tự của cái cách dạy không? Người thầy vậy đó, bắt cái người làm cái đã, mới chịu khó làm á, mới giảng như nghĩa tại sao phải làm như vậy. Nếu chúng tôi nói cái việc làm, cái việc không làm, tại sao quý vị, chúng tôi giảng nghĩ cái việc cần, tại sao phải làm cái gì? Thì xứng đáng mới được giảng, đừng có tưởng miễn phí, là thiệt sự là miễn phí đó. À, cái ông này cũng nói hay, cái người Tây Phương người ta nói rằng á, là nhất ở trong cái vấn đề tâm linh, người ta nói là mình không nên làm trừ phi mình hiểu rõ ràng mình mới làm. Thì nó nói như vậy rõ ràng nó đi ngược lại cái sự phát triển trí huệ. Tại vì nếu như quý vị phải đồng ý với ông thầy cái gì mới làm á, thì có nghĩa là ông thầy với quý vị là vô minh với nhau, dốt với nhau, cùng một loại với nhau hết. cái lời ông thầy ông thấy nhiều hơn quý vị, ông thấy được, bởi vậy quý vị mới không đồng ý với ông thầy. Còn nếu ông thầy mà chỉ cần nói cho quý vị hiểu được thì ông thầy đâu có việc mà làm nữa đâu. Nếu mà ông tất cả những lời ông thầy giảng quý vị hiểu được hết đó thì quý vị cần gặp ông thầy làm cái gì? Thành cái nói tóm tắt nó cho xong cái phần này cho rồi, lại hướng dẫn quý vị để quý vị tới cái chỗ đó quý vị thấy được. Thành ra quý vị không cách nào mà giảng quý vị được hết, thành phải là phải dẫn quý vị, hướng dẫn quý vị để mà tới đó. Thì quý vị tự thấy lấy, tự thấy là cái thật tướng. Rồi xin là pháp quán là mình giảng là pháp quán là mình nhìn, chỉ nhìn thôi. À, chỉ chú tâm vào cái chuyện đó thôi. Thì như vậy mình có thể dùng pháp quán để quán cái ngã của mình không? Cái đó không phải là cái câu hỏi dễ. Tôi biết trước rồi. Đó là lần sau mình sẽ trả lời. Ngừng lại ở đây ha. Ông này hỏi câu hỏi thứ nhiều khó rồi, thành ra mình sẽ ngừng lại ở đây.